Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2005. Rồi chúng ta đã học bài Phạm Thánh Công 2 của Ngài Tuệ Trung. Và tôi cũng không nhớ là kỳ rồi chúng ta học tới đâu. Quý vị còn nhớ kỳ rồi chúng ta học tới đâu không? Quý vị có một cái hợp đồng mà quý vị thuộc lòng không? Quý vị giống như là quý vị quên hợp đồng rồi, phải không? Phải thuộc lòng. Dường như là chúng ta đã học được nửa bài, tức là thân từ vô tướng vốn là không, muốn đại dấu chia thành nhị kiến, ta người như móc cũng như xương, phàm thánh như sóng cũng như chớp. Chúc tình thương ghét thoáng xẹt qua, khác nào mỏ bột đi tìm bánh, mà ngang mũi dọc khác gì nhau, Phật với chúng sinh không khác mặt. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ hai là ai là phàm trừ ai là thánh, phải không? Mình phải chịu khó học cho thuộc lòng nhé. Ai là phàm trừ ai là thánh? Tôi không có chịu khó học thuộc lòng mà tôi cũng thuộc. Muôn kiếp kiếm tầm mất căn tánh, chẳng tâm thì không phi, không kiến thì không tà cũng không chánh. Đồ tể Quảng Ngạc thành Nguyễn Dương, tình tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh, tự giác giác tha độ quần mê, cấp cõi thanh lương không nóng bức. Đó là đoạn thứ hai. Dĩ nhiên là các vị phải nhớ những câu chính giữa này ha. Tôi viết tắt thôi, cấp cõi thanh lương không nóng bức. Tuy nhiên có một điều hôm nay, trước khi đi vào những câu này, tôi có vài điều thưa với các Phật tử. Nên có cái câu hỏi của các vị đây, tức là khi nào thuận tiện thì hướng dẫn để cho các vị tu tập. Mình có thể chia ra cái sự thực tập làm hai phần. Cái phần đầu nó dễ tu nhất, đó là hoặc là mình mặc áo trà ngồi lần chuỗi trước bàn Phật, hoặc là các vị tọa thiền. Tức là cái công phu tu tập của mình nó có thời khóa, nó có hình tướng rõ ràng. Và ví dụ như rộng hơn nữa là trong lúc chúng ta đang học cũng là lúc tu tập. Tại sao học là đang tu tập ? Ví dụ như các vị ngồi học mà tâm của các vị nó chạy đi đông đi tây, nó về thăm nhà một chút rồi nó trở lại, lúc đó là không phải học. Mà lúc đó đang làm gì? Lúc đó là đang đi thăm nhà chứ có học hành gì đâu. Cho nên nhìn thấy ở cái mức độ nghiêm túc nhất là lúc mình mặc áo tràng, mình ngồi trước Phật điện, mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình sám hối, hoặc là mình niệm Phật, hoặc mình tọa thiền. Rộng hơn nữa đó là lúc các vị ngồi nghiêm túc trong lớp học, đó cũng là lúc tu. Nhưng mà nghiêm chỉnh nhất là cái giờ chúng ta đang ngồi tụng kinh, đang ngồi niệm Phật, hoặc đang tọa thiền. Dĩ nhiên là đã có nhiều cái phương pháp trong cái sinh hoạt thực tập của chúng ta. Chẳng hạn như các vị có thể ngồi niệm Phật, các vị có thể ngồi tọa thiền, đều được cả. Có khi ban đầu tâm thức chúng ta nó không có quen dừng tâm. Cái nguyên tắc tu từ thấp tới cao là làm thế nào mình kéo tâm mình dừng lại nơi thân. Cái điều này nói nghe thì dễ òm mà, nhưng mà dễ hay khó? Đúng là khó chứ ha. Tại sao nó khó ? Giờ mình phải tìm cái bệnh ở chỗ nào? Tại sao nó khó? Do vì lâu tới giờ ta cứ để tâm mình nó luôn chạy phía trước, hoặc nó không chạy phía trước thì nó chạy lui lên phía sau, phải vậy không? Không có cái chuyện để các vị lo lắng, các vị bận tâm, các vị tính toán. Thì các vị lục lọi trong cái kho tàng ký ức của các vị, những cái gì thì các vị lục ra để nhớ mau nhất. Cái buồn, phải không? Tôi biết có những vị Phật tử sống trên đất Mỹ này 20 năm rồi nhưng mà giận mà mẹ chồng vẫn còn á. Không biết ở đây có không, không biết, chứ nhiều người tôi nghe như thế. Rồi cái chuyện giận anh, giận em, giận có khi giận ông chồng mình nữa, nó còn thầm thầm ở trong bụng đây. Cho nên những cái niềm vui thì ta không nhớ, mà những cái nỗi buồn thì mình lại gắn rất là chặt trong tự tâm mình. Và thường thì mình có một thói quen như vậy. Một là mình chạy tới phía trước để lo lắng, để bận tâm, để toan tính. hai là mình chạy lui để lau những cái buồn rầu khổ sở bất an kéo về, và chưa bao giờ mình dừng tâm lại ngay như đây. Cái đó là cái rất là tội của con người. Và nếu các vị nhìn xa hơn một chút để đối chiếu với những loài động vật thì các vị thấy mình tội nghiệp hơn những loài thú á. Tại sao ạ? Chưa hề có một con thú nào nó đang ăn mà nó nghĩ tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia cả. Có phải không? Nó đói thì nó bằng mọi cách nó rình mồi và nó bắt được con mồi. Khi bắt được con mồi rồi là nó ngồi nó ăn hoặc nó nằm nó ăn. Nó thưởng thức trọn vẹn cái miếng mồi nó đang ăn nhé. Mình nhìn thấy con thú nó ăn, con ăn ngon làm sao á. Chỉ trừ khi có một con nào tới gần bên cạnh thì nó mới nhe răng nó gầm gừ để đuổi con kia đi. Vậy thôi. Còn nếu không có ai thì các vị rình thử coi nó ăn, nó thưởng thức rất là trọn vẹn. Còn con người của chúng ta thì thưa mình chưa có miếng ăn thì mình cực vô cùng, mình lo lắng để có miếng ăn. Khi có miếng ăn rồi mình có chịu ăn đâu. Tại vì mình cứ hả miệng tổng cơm vô mà tâm của mình nó chạy phía trước á. Nó tính là chút nữa ăn xong mình làm cái gì ha. Đó là tính gần. Tính xa hơn là cái gì? Ngày mai mình làm cái này, ngày mốt mình làm cái kia. Cho nên ăn là cái chuyện, ăn là cái chuyện cái thói quen của thân, mà mình chưa hề thưởng thức một miếng ăn, chưa hề dừng tâm lại ngay nơi cái phút giây hiện tại. Thì nói gì đến chuyện là mình có thể dừng tâm lại để chứng nghiệm được cái hạnh phúc của gia đình mình. Này là đứa con dễ thương, này là ông chồng cũng có nghĩa có tình đó chứ. Nhưng mà mình không nhìn thấy. Đây là cái căn nhà tuy nó không phải sang trọng chi lắm, nhưng mà nó cái không gian nó cũng yên bình, cũng rất là tiện nghi. Đây là cái hoàn cảnh đất nước rất là dễ chịu cho mình nhé. Mình đi khắp 40 tiểu bang này mình chưa hề phải đăng ký tạm vắng tạm trú gì cả. Nhưng mà mình không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi mình đứng tại đây cả, trong cái điều kiện sống này cả. Mình cứ nghĩ là phải làm sao kia mới hay, phải làm sao kia mới tốt. Cho nên cái cản nhất của người tu, mà cũng là nguyên tắc từ thấp tới cao, đó là các vị làm một công việc quan trọng là đem tâm về ngự lại trong thân. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Tiêu chuẩn của người tu là như vậy. Cho dù là cư sĩ tu niệm Phật, tu tọa thiền, hay ông thầy tu tọa thiền 10 năm, 20 năm, chỉ làm một công việc duy nhất đó mà thôi. Cho nên ta nhớ cái tiêu hướng của người tu là từ đầu tới cuối là mình đem tâm mình về lại với thân. Mình làm được điều này thì thưa các vị là cái hạnh phúc nó trải dài trên đường mình đi. Chắc chắn là như vậy. Tại vì với một người bé mới vào đời, cái điều này cũng rất là cần. Tại vì nếu em biết bằng lòng với điều kiện của em đang có nghĩa là gia đình mình nó không giàu sang như người bạn, mình không phải đẹp hơn người bạn, và mình không phải là dân mắt xanh tóc vàng như người bạn mình, nhưng mà mình có cái bố mẹ người Việt Nam, có văn hóa Việt Nam đáng tự hào chứ. Rồi cái điều kiện mình tuy không giàu có, nhưng mà mình rõ ràng là mình vươn vai, mình đứng dậy từ cái tình yêu thương của gia đình, nghĩa là mình bằng lòng với mình, thì em bé nó cũng rất hạnh phúc. Nó không thấy tuổi thân nó là người Việt, nó không tuổi thân nó là người nghèo, nó không tuổi thân nó là gì cả, là xấu là đẹp gì cả. Dừng lại nơi người trẻ đã hạnh phúc. Dừng lại nơi chúng ta thì thưa các vị là hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Có khi mình hỏi thử tất cả những người Việt có mặt trên vùng đất này, họ lắc đầu họ nói khổ quá thầy. Mà tôi không biết họ đòi ở cái chỗ nào nữa mới hết khổ. Họ nói ở đây buồn, ở đây làm lụng cực nhọc đủ thứ chuyện. Nhưng mà nếu mình nhìn lại cái điều kiện sống của mình thấy rõ là thưa các vị, đúng là nơi này nó trao cho chúng ta muôn vạn lần cái điều kiện để mình sống, mình tu, mình an lạc, mình hạnh phúc chứ. Thế mà mình, cái tâm thức mình có thói quen là nó cứ chạy ra, nó chạy lui, chứ nó không chịu dừng lại. Nó không nhận thấy cái điều kiện hạnh phúc mình đang có, cho nên nó vẫn mãi là khổ. Và ngay trong hiện tại ta khổ, ta không cảm thấy an lạc, ta không thấy niềm vui. Thế thì ta bước tới một bước, ta thấy nó vui không? Không. Các vị nắm trong tay một thỏi vàng 10 kg, các vị có thể hả hê cái giây phút đầu tiên, nhưng mà phút sau các vị thấy ồ, phải giàu hơn nữa chứ, chừng này đâu phải là đã đã đủ thuyết chi. Và cái tâm thức chạy phía trước đó là tâm thức nó đi từ thấp tới cao, từ trẻ tới già và luôn như thế. Cho nên ta mãi là người bất hạnh. Cho nên cái căn bản đầu tiên, cái tiêu điểm quan trọng đó là mình tu là làm thế nào kéo tâm mình về lại với thân. Làm được điều này, làm được điều căn bản. Và những cái khác như là phương tiện thôi. Phương tiện là thế này: các vị có thể chưa quen ngồi tỏ thiền với quý thầy thì các vị có thể ngồi trên ghế như thế. Và cái quan trọng của mình là mình ngồi cho thông thả, thư giãn nè. Đó là cái điều đầu tiên cần nhớ. Một là thư giãn ha. Không bắt buộc là phải ngồi kiết già, chéo chân, muốn muốn gãy cái chân. Tại vì già rồi đâu thể kiết già như người tu quen. Mình bắt chước, mình xếp kiết già thì nó đau chân, nó bức xúc, nó tự hành hạ cái thân của mình, cho nên rất là khó tu. Khi thân mà nó nhức, nó bực bội, nó khó chịu thì tâm của các vị nó cũng nóng nảy theo. Các vị ép cái thân của các vị, các vị hành xử với cái thân của các vị một cách bạo động bao nhiêu thì tâm của các vị nó dùng dậy, nó chống phá lại bấy nhiêu. Cho nên không có nghĩa là mình thương thân, nhưng đừng hủy hoại thân. Mình hãy chọn một cái tư thế nào rất là thoải mái, ngồi trên ghế thòng chân thẳng lưng được không ạ? Ai cũng ngồi được cả, không vì lý do cái chân bệnh, không vì chưa quen mà không ngồi được. Ví dụ như ngồi kiết già thì nó khó, nhưng mà ngồi thế này, hai cái chân thòng thế này và thẳng lưng thế này, để hai tay lên đầu gối, thoải mái chứ. Như vậy thì cái điều đầu tiên các vị lưu ý là mình ngồi trong một tư thế thoải mái. Và nếu được á thì mình mặc đồ rất là rộng rãi. Tại vì mặc đồ chật là một nè. Các vị hoặc là đeo những cái đồng hồ mà chật tay, nó làm cho trở ngại sự lưu thông. Cho nên ta có thể cởi những cái đồng hồ chật chội để ra ngoài trong lúc niệm Phật, trong lúc tỏ thiền. Cái đầu tiên là ngồi với thoải mái. Cái thứ hai là các vị buông lỏng thân và tâm ra, thư giãn ra. Có khi cả một ngày mình co cứng bắp thịt, căng cứng những cái thớ thịt trên mặt, cao có. Và thường thường chúng ta cao có lâu ngày thì mặt chúng ta đẹp mấy tới già cũng trở thành xấu rồi vậy. Mình cứ phải nghĩ là phải gai gắt, phải dày, phải nhăn mặt, phải làm ra vẻ ông tướng, ông hùng gì thiên hạ mới sợ, mà đâu có phải như thế. Mình cứ tươi cười, mình cứ vui, mình cứ quan nghĩ là việc đời nó trôi xuôi, nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên cái thứ hai rất là quan trọng là mình hãy buông lỏng thân. Buông lỏng từ trên đầu tới dưới chân, mình nhắm mắt, mình kiểm tra thử ra đã buông lỏng chưa hay là còn gồng, còn co cứng. Mà các vị buông lỏng toàn bộ được giỏi chừng nào thì sức khỏe các vị hồi phục tốt chừng ấy, cái niềm vui các vị nó dâng lên đầy chừng ấy. Sở dĩ mình mà mở miệng ra mà mình nói cái ầm như nước mắm đổ trong lu là tại vì trong này nó bực bội nhiều quá, nó căng thẳng nhiều quá, cho nên mở miệng ra mình muốn nói lời ngọt nó không chịu ngọt. Có uống 1 kg đường vô nó không ngọt là tại vì nó bực quá trong này mà, có phải vậy không? Cho nên mình buông lỏng được á thì thân mình nó hồi phục lại, cơ thể mình nó rất là khỏe. Cái thứ hai là tâm của mình nó không có bị cái gánh nặng của âu lo, của phiền não, của bận rộn gì cả, cho nên tâm của mình nó cũng lỏng đi, nó nhẹ đi. Như vậy thì yếu tố ban đầu các vị chọn một cái tư thế thư giãn để ngồi. Yếu tố thứ hai, khi ngồi xong rồi các vị hãy kiểm tra cái sự thư giãn toàn bộ của thân mình, đó là hai. Rồi cái điều thứ ba là thưa đại chúng, không có cái gì tuyệt vời bằng cái cách thực tập này. Các vị thở thôi à, hít vào, thở ra. Mình không cần phải khống chế hơi thở, phải bắt nó thở dài, thở ngắn gì cả. Các vị chỉ đặt cái sự chú ý của mình vào hơi thở một cách thật là nhẹ. Mình mà chú ý nó mạnh tay, chú ý nó nhiều và nó nặng thì nó làm cho hơi thở của mình có khi khó chịu. Cho nên mình tập cái sự chú ý rất là nhẹ trong hơi thở. Hít vào biết thở vào, hít ra biết thở ra. Và khi mình chú ý vậy thì mình làm một điều là khi hít vào mình cảm tưởng như cái bụng mình hơi phình ra chút, thì hơi thở mình nó sẽ đi rất là sâu, nó đỡ hết những cái phì phổi, nó làm cho cái không khí trong lành đi vào. Các vị biết rằng ta có thể nhịn nước được vài hôm, ta có thể nhịn ăn được nửa tháng hoặc một tháng, nhưng mà chưa hề nghe có một người nào nhịn thở 5 phút cả, phải vậy không? Từng hơi thở đi vào là nó đem dưỡng khí vào, nó nuôi máu, và tất cả những cái máu châu lưu một vòng của châu thân nó được đem về đi ngang qua phổi, dưỡng khí mình nó tưới tắm, nó làm thanh lọc lại, nó làm cho máu đỏ lại. Và từ cái tâm thất máu nó đi ra thì nó đi ra là máu đỏ, máu trở vào là máu đen, có phải vậy không ạ? Nó đi ra là máu đỏ, mà đen với đỏ nó đổi thay như thế là nhờ cái gì? Cứ nhờ hơi thở chứ, phải không ạ? Cho nên cái sự sống của mình nó gắn liền với hơi thở, mà mình chưa từng biết trân quý từng hơi thở, chưa từng ý thức từng hơi thở. Khi ta đặt ý thức ta vào hơi thở có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình trực tiếp làm cho thọ mạng mình nâng cao nè, làm cho tuổi, cho đời sống của mình, cái tuổi thọ mình kéo dài, sức khỏe mình được nâng lên, đào thải tiêu trừ tật bệnh. Có một cái kinh nghiệm rất là dễ, tôi hay ví dụ là một em bé nó khóc, mà người hàng xóm tới bồng nó thì nó la nó không nín, mà mẹ tới bồng, dù các bàn tay bà mẹ mới vừa lấy đồ trong tủ lạnh ra còn rất lạnh, nhưng mà bồng nó cái nó tự nghe nó ấm áp, nó hết khóc. Tại sao ạ? Cái năng lượng yêu thương của người mẹ có mặt trong bàn tay, cho nên đặt tay lên em bé cảm nhận được. Năng lượng yêu thương là cái sự chú ý, cái tâm tịnh. Chúng ta đặt cái tâm thức của chúng ta vào cái gì của cơ thể thì ta kiểm soát được cơ thể mình. Có cái cơn đau đầu, ta lưu ý là cái cơn đau đầu này nó có mặt, ta chỉ cần đặt tâm nhẹ nhẹ trên cái vùng đau thì tự nhiên cái vùng đau nó dịu xuống. Ý thức mình nó có công năng chữa trị tuyệt vời. Mình đặt ý thức của mình vào hơi thở để biết hơi thở vào, hơi thở ra, đó là một cách rất là tuyệt vời để mình trị liệu tất cả những tật bệnh của thân. Như vậy thì bước đầu là ngồi thoải mái, bước thứ hai là thư giãn, bước thứ ba là các vị thở vào thở ra và nhẹ nhàng ý thức từng hơi thở vào hơi thở ra. Thưa, mình ý thức được hơi thở vào hơi thở ra như thế thì nó có cái lợi gần nhất là nó điều trị được thân. Cái lợi kế tiếp nữa, thưa các vị, nó làm gì? Trị liệu được tâm nhé. Khi có những cơn buồn, khi có những nỗi lo, khi có sự bất an, khi có cơn giận, nó đang đùng đùng nó lên, nó bốc cháy. Các vị chỉ cần làm một điều là mình ngồi yên bình lại, mình khép mắt lại, ngồi như tôi ngồi thế này, theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, chừng khoảng nhiều vài phút, cơn giận nó bay hồi nào không hay, biến mất. Cho nên đặt cái sự chú ý của mình theo dõi hơi thở vào mình biết, hơi thở ra mình biết, là tức khắc là mình trị liệu được bệnh của thân và bệnh của tâm. Và như vậy thì cái pháp tu căn bản, thưa, có dễ nắm không ạ? Dễ chứ, mà bản mình không chịu làm, phải vậy không? Mình cứ nghĩ là cuộc đời mình thì giờ đó mà ngồi đó mà thở vào thở ra, nói nhỏng nghe dễ, nhưng mà làm sao mà làm được thì giờ bận quá mà. Thưa các vị, mình sống đến cuộc đời này mình làm mọi việc để làm gì? Để hạnh phúc, phải không ạ? Để có niềm vui, chừng đó việc thôi. Quý vị cực nhọc vô cùng để kiếm tiền để làm gì? Để hạnh phúc. Rồi quý vị vượt nghìn trùng gian khó, cái tử thần của đại dương nó thách đố các vị không sợ, các vị vượt biển các vị đi để làm gì? Tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là cái gì? Thưa, hạnh phúc là cái niềm an vui tuyệt vời của tâm. Nếu mà ta không làm được lòng mình yên bình, hạnh phúc được ngay nơi đây và giờ phút này, thì ta còn tìm được cái gì? Vàng ư? Đâu đem đến hạnh phúc. Và mọi thứ trong cuộc đời các vị đã từng nếm rồi, món ngon vật lạ nếm rồi nè, đời sống gia đình đi ngang qua các vị nếm rồi nè, nuôi con các vị biết rồi nè, ngàn vạn cái con đường đi vào, không con đường nào trao cho chúng ta hạnh phúc cả. Mỗi con đường duy nhất là tu mà thôi. Các vị thử nghiệm là các vị ngồi, các vị thở, các vị thưởng thức từng hơi thở của mình, các vị thấy, thưa, đời sống mình nó giàu có lắm. Nó không phải là buồn chán ủ ê, không cần phải đi shopping, không cần coi tivi, không cần nghe nhạc gì cả. Mình chỉ cần mình thưởng thức từng hơi thở ra hơi thở vào của mình trong những lúc nhàn hạ rảnh rang thì các vị thấy niềm hạnh phúc lớn vô cùng. Tu là thế, tu là làm thế nào mời gọi hạnh phúc nó đến được với mình. Và lúc bây giờ lòng mình yên, lòng mình thanh thản thì thưa các vị đụng vào bất cứ cái gì, cái đó nó cũng bật sáng lên cả. Tức là cái niềm vui trong này nó có thì các vị đụng vô bất cứ cái gì, cái đó nó đều mở miệng nó cười với ta cả. Mình không có những cái bực bội bất an. Thưa các vị là các vị sống ở gia đình, các vị là cái trụ cột của gia đình, cái niềm vui của gia đình, cái giếng ngọt của gia đình, mình ban tặng được niềm vui cho người khác. Còn bằng tự thân các vị không làm được điều này, các vị bất hạnh thì thưa mở miệng ra thì gây đổ vỡ. Làm một việc nhỏ thì đổ vỡ nhỏ, làm việc lớn đổ vỡ lớn. Phải vậy không ạ? Ta đã từng biết chuyện này rồi. Cho nên cái quan trọng là các vị phải làm thế nào thực tập cho được. Và nên nhớ, tôi chia sẻ với các vị những điều rất là căn bản, nhưng mà các vị thánh A-la-hán ngày xưa cũng từ con đường biết thở vào, biết thở ra mà thành đạt được quả vị giác ngộ. Đức Thế Tôn cũng bằng con đường này thôi. Ta đừng coi cái pháp tu này là thường. Các bậc thiền sư lớn của Trung Hoa, của Miến Điện, của Thái Lan, từ quá khứ cho tới hiện tại cũng đều đi vào con đường của pháp hành này. Sư ông Làng Mai giải đạo cùng Nam Cực Bắc, từ châu Âu tới châu Mỹ, qua tới châu Á. Cái điều ông dạy cũng vẫn là hai việc thôi à. Nắm hơi thở và nắm lấy bước chân đi, rất là quan trọng. Và nếu các vị nắm được cái bước chân để các vị thực tập thì thưa đại chúng là một ngày ta có bao nhiêu giờ để thực tập để tu? Nhiều quá. Cứ mỗi bước đi, ví dụ như các vị chưa quen nhiếp tâm vào bước đi thì các vị bước một bước. Nam mô Quán Cam Bồ Tát. Đi chậm thôi. Và mình đừng tưởng là phải xong hết công việc rồi mình đi thiền hành mình mới làm chuyện này. Từ nhà bếp lên nhà, lên phòng khách, mình có quyền đi vậy chứ. Thay vì mình đi như ma đuổi, mình đi không biết mình đi, thì mình cứ đi từng bước, mỗi bước chân mình niệm Phật, hoặc mỗi bước chân mình đếm hơi thở vào thở ra. Thì thưa các vị là đời sống của mình rõ ràng là mình mời được hạnh phúc đến ở ngay như thân tâm này. Còn mình không làm được điều này thì mình đừng có mong là tôi rảnh rồi tôi mới tu được. Thưa, không có bao giờ rảnh cả. Ta phải lợi dụng từng bước chân, mỗi một ngày ta di chuyển bao nhiêu xa. Tối thiểu thì các vị cũng đi từ nhà bếp lên phòng khách, rồi từ nhà dưới đi lên từng lầu. Mà cứ mỗi một bước như vậy ta đều thực tập như thế. Ta hãy tập làm chậm lại. Thực ra mình đừng nghĩ là mình phải làm cho nhanh để rượt đuổi với cái công việc và thời gian, chứ không. Nếu sự sống của một đời người là sống để an lạc và hạnh phúc thì thưa các vị, cái việc tu để đem đến an lạc và hạnh phúc nó rất là quan trọng. Hạnh phúc nó có mặt. Thưa các vị là ta không cần của cải tài sản lớn, ta không cần làm tổng thống Mỹ, ta cũng hạnh phúc. Mà nếu lòng ta chưa hạnh phúc thì cho gì, cho dù các vị có làm tổng thống, các vị cũng không hạnh phúc. Các vị có làm công nương Diana, các vị cũng khổ như thường à. Còn các vị hạnh phúc thì các vị làm một người bình thường như thế này, các vị vẫn hạnh phúc. Mà hạnh phúc này đâu có khó khăn gì để ta mời gọi, ta làm được à. Thưa, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Chỉ cần mình bước từng bước chân mà tâm thức mình nó dừng lại trong từng bước chân, thở từng hơi thở mà tâm mình nó dừng lại trong từng hơi thở, thế thì mình uống một miếng nước mình cũng nghe hạnh phúc, dù không phải là Coca-Cola cũng ngon vậy chứ. Rồi mình ăn một miếng đạm bạc mình cũng thấy ngon, tại vì tâm thức của mình nó dừng lại trên từng cái ăn, từng cái uống, từng bước đi, cho nên mình thưởng lãm rất là trọn vẹn đời sống của chính mình, hương vị đời sống nó mở ra. Mình không thể làm được điều này là tại vì tâm của mình nó cứ chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược. Cho nên dù ta ăn trái nhân sâm thì ta ăn như chưa có giới ăn, bỏ miệng nuốt cho mất tiêu, có biết không dễ gì đó. Đã có lần như thế, chưa bắt giới và Tôn Ngộ Không dẫn nhau đi ăn trộm nhân sâm, nó thọt nhân sâm xuống, thọt cái nó biến mất tiêu rồi. Tới chuyện bắt ông địa lên hỏi, ông địa nó dạ thưa ngài, cái này nó kỵ kim, kỵ mộc, kỵ quả, kỵ thổ rớt xuống đất tiễn biến mất, phải hứng nó bằng mâm vàng, chọc nó bằng cái móc bạc kia. Ông nói ồ vậy hả, vô ăn trộm thêm mâm vàng móc bạc đó, hái được 3-4 trái xuống. Tề Thiên vốn là khỉ cho nên ảnh ăn nhâm nhi, ảnh biết cái hương vị sân sắc. Còn Trương Bát Giới thì vốn dĩ là cái thứ tham ăn, cho nên bỏ vô miệng nuốt trọng mất tiêu. Kêu Tề Thiên, anh à, anh hái gì một trái nó đi, nó ủa chú mày một trái tao một trái mà nó không, em nuốt trọng nó có biết nó ra sao không. Thưa các vị, là có khi mình giống như Trương Bát Giới vậy đó, mình ăn mà chưa từng thấy hương vị. Tại mình ăn thì tâm thức mình không dừng lại, nó cứ chạy phía đông chạy phía tây. Ăn xong rồi cái mình nó ủa nãy giờ mình ăn cái gì ha, mình đâu biết. Rõ ràng là nếu mình dừng tâm lại ngay nơi đây giờ và giờ phút này là hạnh phúc bắt đầu có mặt. Và tu chẳng qua là một việc làm như thế mà thôi. Và các vị nhớ những cái điều căn bản tôi chia sẻ, đây là cái pháp môn thực tập rất là căn bản, và chúng ta sẽ có dịp chia sẻ thêm những điều này. Chắc đủ rồi hả? Chừng đó đủ tu rồi. Tu đâu có khó, ta không chịu tu ha. Thưa, tôi xin chia sẻ thêm cái này. Chúng ta có một cái bệnh rất là kỳ là chúng ta rất là tham nha. Ở đời mình tham đã đành rồi, cái chứng mình tới chừng mình tu mình cũng tham lắm. Rõ ràng như vậy. Các vị cứ nghĩ là cả một đời người, tôi nói một đời người là gần từ bé tới giờ chúng ta quen thả trôi tâm mình nó chạy đi, có phải vậy không? Bây giờ mình mới học đạo chuyện vài ba năm đây thôi, vài ba năm chứ cũng chưa chắc gì, vài ba năm mới gần đây thôi. Ví dụ như vậy, ví dụ như các vị đã từng đi chùa, đã từng lại Phật, đã từng tụng kinh, nhưng mà các vị đâu đã từng có dịp chia sẻ, gặp tôi để chia sẻ những cái buổi học để biết nắm được tâm tánh mình để thực tập đó. Cho nên nhiều lắm là chúng ta học mới con năm mà mình muốn làm sao mà ngồi cái tâm mình nó yên, nó dừng lại ngay nơi đây. Thưa cái thời gian mình quân tập, mình chạy thì nó đã gần cuối cuộc đời rồi. Bây giờ nó đã một cái thói quen rất ư là khó, rất ư là khó dừng lại chứ. Cái điều thứ hai nữa, thưa các vị, với những người trẻ, họ 15, 20 tuổi, cái cuộc sống họ nó còn mỏng, cái niềm vui, nỗi buồn, cái lo lắng, cái ưu tư của họ nó rất là ít, như một mảnh giấy trắng à, như một thước lụa trắng người ta vẽ lên đó vài nét thôi. Còn mình thì họ vẽ bao nhiêu nét? Ôi, có khi nó đâu còn mảnh giấy trắng nữa đâu, nó đen thui rồi, nét không mà nét. Thế mà bây giờ muốn làm một cái ào vũ một cái cho nó sạch, nó trắng thì thế có dễ không à? Nó không dễ. Mà mình có cái bệnh kỳ lạ là mình muốn nay hiểu đạo mai thành Phật chứ không được lâu hết. Thành ra anh thấy rất là tham cho nên nó rất là chật. Là khi mình khởi cái tâm như thế thì thưa các vị, là cái điều đầu tiên nó sai lầm là thế này, là do vì cái tâm tham mình khống chế, mình muốn cho mau, cho nên nó sinh ra cái tình trạng là mình rất là bực bội với một thầy tu. Mất một tiếng đồng hồ ngồi tu mà tâm mình nó chạy lung tung cho nên giận chứ. Mà từ cái giận này á thì thưa nó sinh ra thêm một cái lực đối kháng từ trong tâm thức. Thay vì mình xử sự, mình công phu rất là nhẹ nhàng, thì một thời tu nó đem lại cái sự an bình, tươi mát, khỏe nhẹ, thanh lương. Còn lần này các vị ngồi một thời tu ra, mặt các vị hầm hầm giống như sự phòng đánh lộn với ai. Tại vì mình giận quá mà ngồi mất một tiếng đồng hồ chẳng làm ăn được chi cả, do cái bệnh gấp gáp và tham lam. Cho nên thưa đại chúng, mà ta hãy nhẹ nhàng xử sự với mình một cách bất bạo động. Ví dụ như mình ngồi, mình hứa là hôm nay mình ngồi cho yên nè, tâm của mình đã dừng lại nơi đây nè. Nhưng mà ví dụ như nó chạy đi, thì cái chuyện đó là đương nhiên thôi, tại vì mình đã quen với cái cuộc đi trong trong trần đời này nó nhiều năm rồi, bây giờ nó đi thì thôi, cái nào nó quên thì thôi bỏ, không phải vậy không? Cái mình nhớ bắt đầu làm lại cuộc đời lại lần thứ hai, rồi lỡ nó chạy nữa mình bỏ, mình làm lại cuộc đời cứ vậy thôi, mình kiên nhẫn là bền bỉ là sống ngoài biển khơi, nó đùng đùng nổi qua đào, nhưng mà khi cơn bão tan rồi, gió dừng rồi còn sống không? Còn nhé. Cái dư hưởng của sống nó phải đòi hỏi là nhồi lên nhồi xuống, là lần lần nó mới dịu, lắng dần mặt biển nó mới thanh bình trở lại, có phải không ạ? Cũng như thế, tâm thức ta đã chạy lung lũi quá nhiều, bây giờ mình biết đạo, mình bắt đầu tu, thì cái thời gian đòi hỏi nó, điều kiện nó phải thời gian chứ, thấm dần. Thưa các vị, là xoài, mình thấy người ta ăn xoài ngọt quá, mình hái đại không cần già, hái xuống mà nhú thì nó có ngọt không? Chua ăn không được chứ làm sao mà ngọt. Cái gì nó cũng đòi yếu tố là bền bỉ, thời gian, mà nhất là cái tu. Càng gấp gáp càng không thành công. Không thành công thứ nhất ấy, là mình gấp thì trong cái lúc mình công phu mình dễ sanh bực bội chán nản. Cái gấp thứ hai ấy, là khi mình không hiểu rõ, cái mình nghe người ta bảo là tới đây cái tôi truyền tâm ấn cái là chị khỏi tu rồi ha, thế là mình bị ta lừa. Tới đây cái tôi truyền cho cái bùa này về cầm trong tay cái là chắc ăn là tu không có vọng tưởng, chắc ăn là được Phật thọ ký, là mình bị lừa. Thưa, có ngàn vạn cách lừa trong cuộc đời này, nhất là người ta lừa về cái lĩnh vực tôn giáo và tâm linh, nó tinh vi vô cùng. Cho nên mình học Phật pháp, mình thấy biết một điều là điều thứ nhất, khi phát tâm tu rồi đừng có khởi lòng tham mong muốn mau thành. Và rõ ràng là mình chỉ cần miệt mài tu tập và bằng cái nhiệt tình, bằng cái đam mê lớn của mình thì chắc chắn là cái thành đạt sẽ đến với mình thôi. Ví dụ như đường dài 5 dặm, mình quay ngược hướng mình đi thì càng đi càng xa, nhưng mà nếu các vị quay đúng hướng thì các vị càng đi càng gần chứ. Thành phố vốn ở phía bắc mà mình quay mặt về phía nam mình đi thì càng đi càng xa. Trong khi đó, nếu mình biết thành phố ở phía bắc và mình đang đi về phía bắc thì mỗi một bước là mỗi một gần nhé. Cho nên ta hãy yên lòng, đừng có nôn nóng, và hãy biết rằng cái con đường tu, thưa đại chúng, là mình chưa biết đường thì sinh tử luân hồi mình còn sợ, nhưng mà đã biết đường tu, đã nếm hương vị của chánh pháp thì mình hãy vững tin rằng kiếp này gieo nhân với tam bảo thì đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp Phật pháp không mất. Cho nên đừng có nôn nóng, đừng khởi tâm tham, và đừng có chán nản, cũng đừng có vì cái lý do tham mà bị người ta dụ khỉ, có khi lạc vào tà đạo rất là nguy hiểm.
Có hỏi gì nữa không?
Và tôi xin nhắc thêm là thưa các vị, là ta có thể tu dụng công trong mọi lúc. Tôi vừa chia sẻ đó là một vài nét dụng công lúc các vị có thời khóa, ngồi trước bàn Phật, mặc áo tràng, tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh. Nhưng mà cái không thời khóa là thế này: mỗi một ngày mình có vô vàn cái điều kiện để thực tập. Nếu các vị còn đi làm ở trong sở thì trên con đường từ nhà ra đi mình có quyền tu chứ. Mình không thể hơi thở vào biết thở vào, hơi thở ra biết thở ra, thì hít vào Nam Mô thở ra A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát. Ta có thể thọ trì danh hiệu nào cũng được cả, một cái danh hiệu của Phật, một cái danh hiệu Bồ Tát, cái công đức lành nó tiêu trừ 84.000 loại nghiệp chướng của tâm. Cho nên mình giải trí mà không làm chuyện này, có phải không ạ? Mình niệm một câu Bạch Y Thần Chú, hoặc là trì tụng Đại Bi, hoặc tụng Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú. Thưa, có 84.000 pháp môn của Phật trao cho. Có 2-3 cái lợi. Điều thứ nhất là khi các vị lái xe đến sở làm, các vị chú tâm trong cái tiếng niệm Phật và hơi thở, tâm thức của các vị tỉnh sáng và linh mẫn. Có nghĩa là tâm thức của chúng ta tỉnh sáng, cho nên ta phản ứng rất là bén nhạy. Dù ta chạy sát cái xe kia, nhưng mà xe kia vừa thắng là mình thắng kịp để ngay, không có hút vào cái đít xe của người kia. Nghĩa là tâm thức của mình tỉnh sáng, trong lúc đi đường mình nhiếp tâm niệm Phật, cho nên là cái năng lực gia trì của tam bảo là một nè, rồi cái việc phản ứng mình bén nhạy là hai nè. Rõ ràng là trong cuộc sống của mình niệm Phật như vậy thì có lợi vô cùng, phải không à? Rồi cái có lợi nữa là thưa một đời người, người ta 50 năm, 60 năm người ta đợi cái lúc mà về hưu người ta mới có thời giờ tu. Còn mình đi, không cần, đang làm cũng tu được. Tới sở làm, nếu công việc mình nó bận rộn phải vận dụng cái đầu thì chịu thua. Nếu công việc mình là công việc nhàn tản của hai bàn tay thì ta có thể vừa làm vừa nhiếp tâm tu được chứ. Vừa làm vừa niệm Phật được nè, vừa làm vừa để ý hơi thở vào hơi thở ra, ai mà cấm ta. Thưa đại chúng, là trên đời này cái mai thì nó không biết đâu mà tìm, mà cái rủi ro thưa nó chực chờ ba bên bốn phía, nó đổ vào cuộc đời mình. Mà hơn nhau không phải là cái sự thông minh và tính toán, mà hơn nhau ở phước chứ, phải không ạ? Cái phước, cái đức của mình lớn thì nó hơn nhau. Người ta bước ra đường sớm mình một phút thôi hoặc nửa phút thôi, mình bước ra sao mà mình đã may mắn rồi. Nghĩa là hơn nhau trong cuộc đời này đo bằng cái phước. Mà cái phước này ta phải làm từng chút vậy. Mỗi một phút mình tu, mỗi một phút mình thực tập, mình niệm Phật hay là mình thiền hành, nó tăng trưởng phước điền lớn vô cùng. Và như vậy thì mình còn đi làm mình cũng có thể tu được nè. Rồi mình ở nhà trong những ngày thứ bảy chủ nhật mình tu được không? Được quá đi chứ. Mình khước từ bớt những cái công việc nó mất thì giờ, ngoài những việc rất là chính đáng phải giao tế, phải đền ơn đáp nghĩa thì đáp ứng đối phó. Nhưng mà ngoài công việc đó thì mình hạn chế bớt những cái việc nó mất thì giờ, vô ích, hao tiền, nó không lợi ích gì cả. Mỗi một ngày mình phải bỏ vào thân tâm đời sống này nghiệp lành. Các vị cũng biết là cái nghiệp ác mà nhiều thì ta sinh ra đời, một là thọ mãn mình ngắn, hai là hình hài của mình nó chịu những cái tật nguyền vân vân nhiều điều lắm. Ba, thưa các vị là nếu nghiệp ác của mình dày nặng á, thì mình sinh trong những quốc gia nghèo đói, chiến tranh hoạn quả tật ách. Ta sinh ra vùng này là ta sinh ra một lần thứ hai rồi. Các vị mà có đọc những cái trang báo của Việt Nam, các vị thấy thế thảm vô cùng, thấy tội vô cùng. Có một lần tôi đọc, người ta viết lại là có những cái người họ đi ra ngoài miền Bắc tới tỉnh Thái Bình, ghé vào những cái quán, thấy ta để quán tiểu hổ. Là quán gì? Ôi, vô đó là thấy nó làm thịt mèo, nó bàn hàng đóng la liệt, đầu mèo nó chặt từng rổ vậy. Rất là tội. Mà cái đau thương nhất của đất nước chúng ta, thưa các vị, là có những quán thịt chó vô tội vạ từ Bắc chí Nam. Không có cái sự giết chóc nào mà đau thương tàn nhẫn bằng giết chó cả. Mà các vị nghĩ là cái nghiệp ác của cả một cộng đồng dân tộc như thế thì làm sao tránh được đói nghèo hoạn quả đau thương. Từ cái ác nghiệp của con người, rồi nó kéo luôn cả nhiều mặt của xã hội đi xuống. Cái nghiệp ác con người lớn, cho nên nó sinh ra cái tình trạng gì, đói nghèo thất học. Mà hai cái này nó có mặt, có nghĩa là cái thế hệ con cháu chúng ta không có được nuôi dưỡng đạo đức, không được vun bồi đời sống, không được nâng cao lên. Ngay bây giờ các trẻ em mà nó thiếu học thiếu hành, và cái tình trạng mà các em bé bị bắt bán qua biên giới để làm gái mại dâm rất là tội. Và từ cái ít phước rồi nó sinh ra đời này mình ít phước, cái sinh ra đời sau mình ít phước, sinh ra đời sau mình ít phước, nó chìm dần, khó có cơ hội vươn lên vô cùng. Và lâu lâu mình nhìn thử về bên kia quê hương thấy rất là tội. Đó là vài điều mình chia sẻ. Cho nên một ngày sống trên đất nước này, một ngày sống trong cuộc đời, mình phải làm cho mình giàu có bằng hai con đường. Một là mình hết sức quý tiết cái thời giờ để thực tập, để tu, để vun bồi cái công đức phước điền. Chứ sao mình sinh ra thì thưa các vị là mình không có lạc vào những cái vùng trời đen tối ảm đạm như vậy. Mình gặp Phật Pháp, mình đi tu, và đời sống của mình về vật chất nó cũng không đến nỗi chịu cái quả quả tai ương như thế. Chúng ta may mắn được thân người. Các vị thử nghĩ là mình đã vun bồi cái phước điền, có khi hằng hà sa kiếp mới trồi lên được làm thân người thế này. Có khi mình đã từng làm khủng long, 150 triệu năm về trước đã có mặt khủng long rồi. Các vị biết là thời gian dài biết mấy. Rồi ví thử như mình thử hình dung, mình quán chiếu nếu mình sinh làm con nai, hạnh phúc hay là bất hạnh. Người ta cứ tưởng con nai vàng ngơ ngác đẹp, dậm trên lá vàng khô đẹp. Nhưng mà thưa các vị là không có loài sinh vật nào tội như cái loài nai cả. Sư tử cũng bắt, cọ cũng bắt, báo cũng bắt nó ăn. Nó là cái món mồi ngon nhất. Và mình thử tưởng tượng đó, nếu mình làm, mình sinh vào những loài động vật thấp hơn nữa như con rắn. Mà thưa các vị là mình đã từng như thế, đã từng đi ngang qua hành tinh này, và đã từng làm những cái kiếp động vật thấp dần dần. Cái đời sống mình có phước duyên gì đó, cho nên mình lần lần mình làm được một con người là qua bao nhiêu công phu tu tập rồi. Mà có được cái hình hài con người này, các vị nghĩ là nếu hình hài con người mà sinh ở Vi Châu thì làm sao gặp Phật Pháp? Hoặc là sinh ở những cái vùng mà đói thiếu nghèo nàn, không có văn hóa thất học, thì mình làm sao mình học được Phật Pháp? Làm sao biết được tiếng Nam Mô A Di Đà Phật? Phải vậy không? Cho nên cái duyên nhiều đời nhiều kiếp ta đã gây mới có được hình hài, mới có được cái duyên gặp Tam Bảo, để biết bố thí, biết cúng dường, biết kính Phật, biết trọng tăng, biết quy y Tam Bảo, biết niệm tiếng Phật, biết nghe giáo lý. Thưa, cho nên nếu mà mình thương chính mình á, thì các vị hãy dành cái thời giờ, hãy nhớ rằng trong một ngày mình phải bỏ vào nuôi dưỡng đời sống tu hành của mình bằng tiếng niệm Phật, bằng cái thời khóa công phu, bằng những việc lành. Và đó là mình nói cái chuyện lo lắng về xa về lâu của những người thông minh. Mà cái gần hết là mình nên thương thân mình. Thương có nghĩa là gì ạ? Thương có nghĩa là mình biết rằng cái đời sống nào cũng rất là ngắn. Phải vậy không? 70 năm, 80 năm, dài hơn, ngắn hơn gì không quan trọng, nhưng mà đời sống nó có chừng hạn là 100 năm trở lại mà thôi. Và trong cái chu kỳ của sự sống nó trải miên man bất tận như thế này, thì kiếp này mình có mặt trên nhân gian thì mình lấy người này làm cha, người kia làm mẹ, người đó làm chồng, người đó làm con, tạm ở thôi mà, phải không ạ? Rồi các vị ra đi, các vị ra đi, các vị trở lại, nếu các vị có thương, có ái liếng cái gia đình cũ, các vị trở lại thì các vị gọi cái người ra đi trước là ai? Mình trở lại mình làm cháu, mình gọi cái hình hài cũ mình là ông cố nội mình, chứ phải mình gọi được là mình đâu. Mình trở lại tiếp ba đời sau luôn mà. Rõ ràng là cái chiều dài của sự sống này nó đi, có khi nó hiện, có khi nó ẩn. Một kiếp sống là một giai đoạn của sự biểu hiện làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con, là tạm trong một kiếp sống mà thôi. Rồi ra đi, rồi có khi mình có gia đình mới, có người thân mới, có bố mẹ mới. Thế mà mình khổ vô cùng với cái chuyện chồng, chuyện vợ, chuyện con, chuyện ông, chuyện bà, chuyện cha, chuyện mẹ. Có phải vậy không? Nó là cái giai đoạn rất là ngắn. Giống như là mình cởi chiếc áo mình mang lên, mình mặc chiếc áo khác. Cái đời sống như một thân người, nó đi từ cái bộ quần áo này qua bộ quần áo khác, qua bộ quần áo khác. Có phải vậy không ạ? Còn những cái quan hệ trong xã hội, quan hệ trong một gia đình, nó là cái những cái mắt áo mình đi ngang qua. Thế mà trong một đời này mình đâu có thương cái sự sống của mình lắm đâu. Mình khổ vô cùng vì những cái chuyện rất là vô duyên. Khổ vì chồng, khổ vì vợ, khổ vì con, rồi khổ vì hàng xóm láng giềng, vân vân, ngàn thứ chuyện mình đè nặng trên tâm thức mình. Mình phung phí cả 100 năm của một đời người để lo những chuyện rất là hoàng xuyên và rất tầm thao, không có lo lắng thân mình là phải làm thế nào mỗi một ngày vun bồi cái phước điền cho nó trưởng thành, cho nó lớn. Rõ ràng là ta chưa biết thương ta. Nếu biết thương mình á, thì ngoài cái việc mình làm xong bổn phận để đáp ứng cái chân lý của cuộc đời, cái đạo đức của một đời người bình thường, mình phải dành một chút thời giờ để lo cho chính mình, lo cho chuyện tu của mình chứ. Cái chuyện đó rõ ràng mà thôi. Tại vì ai thương các vị rồi cũng đứng bên hòm khóc, chứ không hề nhào của hòm chết cùng các vị cả. Ai thương các vị rồi cũng không có thai cho các vị mà thở giùm một hơi thở bao giờ. Tôi nói cái này hơi phũ phàng nhưng mà sự thật là như thế. Các vị nhìn có những người bạn của mình thấy họ chết rồi, ông chồng của bạn mình ông làm gì? Ông đứng bên ông nhỏ và giọt nước mắt. Ba hôm sau có bà khác rồi, ví dụ như vậy. Rồi mấy bà thì có khi cũng như thế, nghĩa là nó rất ư là phù du trong cuộc sống, chứ nó không hề có cái gì gọi là thật cả. Thế mà ta khổ vô cùng. Nội cái chuyện ông đi về hơi trễ chút là mình nóng như lửa, đốt trong lòng mình ghen, mình sợ. Mà thưa, ai cũng mắc cái bệnh chung này cả. Và rõ ràng là mình chưa bao giờ biết thương mình. Ta đã cực vô ngần để có thể có được một hình hài, có được một tri giác, có được cái điều kiện gặp Phật Pháp, mà ngay bây giờ, ngay một kiếp này mình không biết vun, không biết trồng cái hạt nhân. Mình cứ mãi vì cái chuyện rất là vô duyên, rất là tầm thào, tạm bợ, mà mình phung phí cả một đời sống 100 năm. Thế có tội không ạ? Tội chứ. Tội cho chính mình. Đó là vài lời tôi nhắc. Và thưa đại chúng là tôi có một hình ảnh rất là khó quên. Vì như tôi hay nhắc cho các vị nghe đó, chùa tôi có một ni sư khai sơn ra như tự viện, trải thân cực nhọc vô ngần để làm được cái chùa. Và tới chừng tôi lên cái vùng đất Đà Lạt thì ni sư đó là người hỗ trợ về cái tinh thần của sự tu học của tôi. Tôi vốn dĩ sinh ra là một cái anh nhà quê miền Nam, ruột nó tuột hơ, không có hề có cái gì lưu tâm cả về lo lắng cho mình, về làm chủ trì, về tiền, về gạo, về bận biểu chuyện nhân gian. Tôi coi gì không dính gì mình cả, sống phiêu phưởng mà nhỏ tới lớn giống như mây trời, trốn chơi lãng đãng vậy. Rồi tới chuyện ở đó thì đi sư dạy nó là thầy, tụi con không có sống dai, thầy là người kế thừa làm chủ trì cái tự viện này, thầy phải biết nè, cái nào tiền nào để cho xây dựng tam bảo nè, tiền nào để nuôi chúng nè, cái này để dành khi bệnh hoạn nè. Chứ không thể thầy không thể sống cái tánh tình nam bộ tuột hơ của thầy, có bao nhiêu thầy xài phóng mạng bao nhiêu, có 1 đồng thì xài 2 đồng là không có được. Thôi ví dụ cái điều đó thì các vị thấy là hai vị ni sư đó đối với mình rất ư là có công, xây dựng cho mình thành một người có một chút hiểu biết về đời sống, về cái kinh nghiệm làm chủ trì một tự viện, kinh nghiệm dạy chúng, cho nên tôi quý vô cùng. Thế mà tới lúc đi siêu bệnh, lúc đó đã chìm vào cơn hôn mê, và đi siêu cứ nói một câu là mình bị ám ảnh luôn cả đời. Nó cho tôi xin thở chút đi, cho tôi xin thở một chút đi. Và các vị hãy hình dung là tới lúc các vị cũng như thế. Các vị xin thì ai cho các vị một hơi thở à? Thứ không ai cho cả. Con mình nó không cho mình được, chồng mình không cho mình được, và người thương nhất của mình cũng không ai cho mình một hơi thở cả. Họ đưa cái máy oxy tới cho mình thở, nhưng mà nó vẫn là một cái máy vô tri vô giác. Cuối cùng ta cũng phải rời hình hài vĩ đại này ra đi trong con mịt mùng thôi à. Thế thì thông minh nhất, tốt nhất là ngay trong lúc mình còn thở vào thở ra đây, mình hãy tu chứ. Chứ đợi đến lúc mình xin người ta một hơi thở không được, chừng đó mới niệm Phật thì muộn rồi. Tới chừng đó mới tu thì thưa muộn quá rồi. Có phải vậy không? Cho nên đó là điều nhắc nhau rất là chân tình, hết sức là đem hết. răng ruột của mình, xin chia sẻ cùng các vị để các vị yêu thương lấy chính cái kiếp sống của mình mà tu. Cái nhân gian này nó rất ư là tạm bợ, nó vô thường, nó mỏng manh vô cùng. Mạng sống mình cũng mỏng manh vô cùng. Mình không có lợi dụng từng hơi thở vào, hơi thở ra để tu, thì thưa các vị là mai kia mốt nọ mình có thỉnh 5-30 vị thầy, quý ni sư, quý sư bà, quý sư cô tới tụng thì làm sao chắc ăn bằng chính mình tu chứ, có phải không ạ? Cho nên hãy ráng.
Ăn gian quý vị, 8:30 rồi đó. Các vị nhớ hả? Tôi nhắc lại là chúng ta có thể tu mọi lúc, có phải vậy không?
Mình đi mình cũng tu được, mình ngồi mình cũng tu được. Thưa, mình phải tận dụng mọi thời gian trong một ngày, chứ mình đừng nghĩ là phải rảnh rồi mới tu. Tha cho được cái điều này, quên thì tha cho, phải không ạ? Nhớ thì phải tu liền, chứ đừng có nghĩ là phải có thì giờ phải rửa tay cho sạch, rồi phải ngồi đó đấy cho yên, thưa không? Tay dơ cũng được, chân dơ cũng được, ngồi trên ghế cũng được, ngồi bạc ngoài đất đen cũng được, không có sao cả. Hãy tu như thế. Và thì giờ nó qua nhanh lắm, nó không có đợi mình đâu. Bản thân tôi lật bạc từ là gần 60 tuổi lên đầu rồi, tôi thấy sao mau quá. Làm gì mình nhớ mình mới là thanh niên đó mà bây giờ già. Rõ ràng là thì giờ nó qua rất là nhanh nha các vị. Các vị nên nhớ như vậy. Và mình tới chừng tuổi này rồi mà còn yên bình, và còn có điều kiện tốt lành là sống trên cái vùng quê hương này, nó trao cho chúng ta mọi cái điều kiện tốt để tu. Cơm không phải lo, và có tiền chính phủ Mỹ trả lương nữa, thế thì không tu còn làm chi? Không tu là cứ ngồi buồn rồi than rồi trách con, trách cháu, trách dâu, thế thì rất là tội nghiệp cho cuộc đời mình, chứ không phải tội nghiệp cho người kia, phải không ạ? Đó là vài điều mình chia sẻ rất ư là chân tình để các vị lưu ý. Quý vị tu sao mà dừng 5-30, quý vị xin với ni sư nói giờ thôi đủ rồi, còn không muốn nghe thầy Phương Tịnh nói nữa, mệt quá. Đủ không? Con học nhiều đó, con thấy đủ rồi, đủ tu rồi, giờ thôi cho thầy nghỉ. Thế thì hay vô cùng. Được không ạ?
Cái đó mới giỏi chứ sao lại tệ.
Chứng tỏ là mình đã giỏi rồi, không cần học nữa. Thưa, mình chia sẻ vô cái bài học này chút.
Hôm nay được thầy nói chính xác, chứ từ trước đến giờ là do bạn bè mình copy lại cho nên không có trúng.
Thưa các vị mà lưu ý, thì các vị thấy một điều là trong những cái buổi học, tuy tôi chia sẻ kinh pháp cú hay là chia sẻ những cái bài thi kệ, nhưng mà các vị để ý là trong mỗi bài học tôi đều truyền đạt pháp tu cả, chứ không phải là chúng ta học trên ngôn ngữ chữ nghĩa. Có hai cách truyền đạt, theo tôi thấy như thế. Cái cách truyền đạt Phật pháp thứ nhất ấy, là dạy trên văn tự chữ nghĩa. Các thầy không có quy chiếu lại để cho các vị có thể nắm được tâm tánh của vị tu, phải vậy không? Giải thích Phật là gì, pháp là gì, niết bàn là gì, nhiều ngôn ngữ chữ nghĩa đi ngang qua, chúng ta học cái đó thì để tăng trưởng kiến thức, có được cái khái niệm về Phật pháp. Đó là con đường học thứ nhất. Con đường học thứ hai thì tôi cố tình làm điều này, tuy nhiên là nó có những cái vụng về, tôi không thể làm được như ý muốn, nhưng mà tôi quyết lòng là làm thế nào để cho các vị nắm được pháp tu. Nắm được pháp tu đây, cái mức độ căn bản thực tập thì tôi chưa nói một cách trình tự giống như hôm nay tôi đã chia sẻ với các vị về cách ngồi, cách buông lỏng thân, cách nhiếp tâm rồi hơi thở, chưa nói. Nhưng mà bàn bạc trong những buổi học tôi đều chia sẻ cả. Và cái điều rất là quan trọng, cái trọng tâm của tất cả những buổi học, tôi đều quay lại một điều rất là quan trọng là chỉ cho các vị nhận ra trong cái hình hài vô thường này, trong cái vui buồn sinh diệt này, trong cái suy nghĩ bời bời này, nó có một cái gọi là trạng thái tâm chân thật của mình, tức là cái vị Phật không sinh không diệt của mình, phải vậy không? Cái đó nó ở ngay trên hình hài ngũ uẩn này. Ta tu là ta mở được cái cánh cửa để nắm được cái pháp môn quan trọng đó, để sống được với cái đó thì ta mới liễu sinh thoát tử, đi ngang qua cảnh giới luân hồi. Nếu mà mình không nắm được điều này, mình tu thì mình tu phước hướng ngoại mà không thể tìm được cái vô sinh bất diệt. Mà mục đích chính của sự tu đi đến nơi đến chốn là phải chấm dứt sanh tử luân hồi chứ. Mục đích chính của chuyện tu là mình phải làm thế nào mình nhận ra được nơi cái vô thường sinh diệt này có cái không sinh không diệt. Giống như mình bắt cá lên mà mình nấu thì bao giờ thành cơm? Mình phải bỏ gạo vô nồi mình nấu mới thành cơm chứ. Mình nắm cái sinh và diệt mình tu thì mình cũng bị sinh và diệt, cũng bị luân hồi. Cho nên mở được con mắt trí tuệ, nắm lấy được cái vô sinh bất diệt của chính mình, có một niềm tin vững chắc, từ đó mình dũng công, mình công phu, thì chắc chắn là mình giống như người nấu gạo sẽ thành cơm thôi. Cho nên cái mục đích chính của những buổi học, dù tôi có nói trăng, nói củi, nói đông, nói tây, tôi cũng cố tình quay lại cái điểm quan trọng này. Các vị nghe, ví dụ như ở đây thì có CD của chú Phật tử nó hay đem tới đây, nó để cho các vị thỉnh này nghe đó. Thì các vị nghe thử coi là từ cái CD đầu tiên cho tới cái CD dạy bữa hôm nay đều có chung một cái quy kết cuối cùng là như thế. Nói đông nói tây gì cũng quay về cái chỗ là khéo quay về nhận cho được cái ông Phật của chính mình. Thế tôi, thưa ngày xưa thiền sư mở đạo tràng dựng tông chỉ độ chúng sinh cũng làm được một việc này. Dù ông có bán ngàn vạn thứ hàng hóa nhưng mà cái quý cuối cùng vẫn là cái chỗ này, chỉ chỗ này thôi. Ngài Quy Sơn ngày xưa ngài nói là ta gian hàng ta có đủ thứ, thân dơi, cứt chuột, xâm nhung và bao nhiêu vị thuốc đều có cả. Nếu người nào muốn trường sanh bất tử thì phải uống cái loại xâm nhung đó. Và người nào mà trị cảm ho đau bụng nhức đầu thì uống như là lặt vặt thuốc của Phật. Đúng ra chỉ có một vị duy nhất mà thôi, đó là vị gì? Giải thoát. Mà giải thoát là gì? Là nắm cho được cái ông Phật nơi chính mình, nắm được cái gì là Phật của chính ta. Thì thưa các vị là các vị công phu càng ngày càng sáng, tâm thức các vị càng ngày càng tỉnh, càng yên. Và cái con đường chấm dứt tử sinh mình hứa hẹn trong một kiếp này phải làm xong. Nếu không xong thì tệ giác phát sinh, thì kiếp sau mình sinh ra đời mình cũng gặp được chánh pháp. Cái chính của những buổi học tôi cố tình làm là như thế. Cho nên các vị lưu ý là trong những cái buổi học của chúng ta, tôi có chia sẻ đông tây, tôi cũng trở về một chỗ quan trọng đó. Và thưa, chỗ này thì tôi nói hàng ngàn, nói bao nhiêu lần có lẽ nó rất là nhàm tai với các vị, có phải gì không ạ? Hầu như tôi nghe những cái CD tôi về tôi edit lại, tôi thấy là mình sao dạy giống nhau, mắc chán. Cho nên mỗi lần mà đi dạy học, thú thật với đại chúng là cảm thấy hơi khổ sở. Tại vì mình thấy mình nói ra rã cũng nói chỉ có một việc, nói ở đây chia sẻ với các Phật tử cũng nói một việc, về bên Phật tổ mình nói cũng nói một việc, xuống Huệ Quang dạy kinh Pháp Bảo Đàng ở dưới đó thì cũng nói một việc này, rồi ở Lộc Nguyễn vào những ngày chủ nhật và những ngày quán niệm thiền sinh Mỹ có mặt rất là đông, có khi trên 100 người, họ rất là thích nghe. Mà mình mỗi lần lên pháp thoại mình rất là khốn khổ, mình thấy mình đâu có cái gì đâu để nói hoài, chỉ chừng nói việc mà thôi, nói quanh quanh nó chủng cũng một việc à. Tức là nói quanh quanh cũng chỉ cho thiền sinh Mỹ biết một điều là hình hài này vốn là vô thường không thật. Rồi cái vui, cái buồn của anh cũng vốn là đến và đi không thật. Là cái suy nghĩ bồng bềnh của tâm thức này, cái tư duy này, nó cũng là cái đến và đi không thật, cũng sinh và diệt. Nếu anh thấy anh là hình hài này thì anh sẽ sinh diệt trong ba cõi sáu đường. Anh thấy anh là vui buồn thì anh cũng bị sinh diệt trong ba cõi sáu đường. Anh thấy anh là cái suy nghĩ phù du này chợt có chợt không thì anh cũng sẽ sinh và diệt. Và trong tất cả những cái sinh diệt có mặt mà anh nhận biết đây, có cái không sinh không diệt nó nằm lòng sau cái sinh diệt. Cái không sinh không diệt này là cái gì? Thưa, là cái nhận biết những cái ấy, có phải không? Và cái nhận biết này đó là cái tuệ giác không sinh và không diệt, không đến và không đi. Và nhận ra được một điều, nó là cái tâm Phật của chính mình. Tâm Phật bản nhiên từ xưa đến giờ nó vốn có ở nơi anh. Nó bình đẳng trong người giàu cũng như trong người nghèo, trong người trí cũng như trong người không có trí. Anh chỉ nhận và có một niềm tin vững như thế và sống liên tục với nó như thế thì anh làm chủ được chuyện sống và chết của anh. Cái cạn nhất là anh nhận được điều này thì anh làm chủ được những cái vui, cái buồn của anh. Thưa, đời sống bình thường của chúng ta là luôn bị cái vui và buồn nó dẫn mình đi, phải không ạ? Vui đến cái mình hớn hở, mình hưng phấn, mình là niềm vui. Rồi buồn đến mình là cái gì? Mình là nỗi buồn nó chìm lặng xuống. Rồi khi cơn giận tới mình là cái gì? Mình là cái cơn giận bùng lên như lửa cháy. Rồi cái nỗi mà bực bội, ghen tương, ghen hờn, bất an tới thì mình là cái nỗi bực bội, bất an, ghen hờn, sầu muộn. Thưa, nếu mình chỉ cần làm một việc thôi. Làm một việc là gì ạ? Vui đến mình nhận diện đây là niềm vui. Buồn đến mình nói đây là nỗi buồn. Niềm vui của tôi, nỗi buồn của tôi, cái giận của tôi, cái bất an của tôi. Nói như thế đúng không ạ? Đúng chứ. Của tôi tức là cái bị mình nhìn thấy, cái sở hữu của mình mà không phải là mình. Mình là cái nhận diện được nó đó. Có hai trạng thái tâm thức chúng ta nên nhớ. Một là khi vui đến, cái mình quá thân, mình biến mất. Cái vui như một dòng sông chảy, mình lội trong dòng sông. Trạng thái thứ hai của tâm thức là khi cái vui đến, các vị nhìn thấy đây là niềm vui. Mà tôi không phải là niềm vui, tôi là người thấy niềm vui, nhận biết niềm vui, nhận diện niềm vui, chứng nghiệm được niềm vui đó. Khi công phu chúng ta khá một chút, ta có một cái chút thông minh và cái nỗi niềm đam mê sự tu, thì điều này thưa các vị sẽ nhận ra một cách dễ dàng và công phu thực tập một cách dễ dàng. Có những người Mỹ họ khá thông minh. Tôi nói bằng tiếng Việt, các em ở Lộc Nguyễn họ dịch tiếng Việt ra tiếng Mỹ, và thiền sinh Mỹ họ ngồi họ nghe. Tôi thấy là họ nghe rất đam mê. Và họ nghe xong họ đến thời chấp ta họ nói liếu lo một tràng dài, họ cảm ơn mình cười cười, mình đâu biết họ nói gì. Hỏi lại thì nó ồ, họ cảm ơn. Họ nói là cái điều thầy nói rất là hay, rất là tuyệt vời. Tôi nắm được điều này để tôi tu. Thưa, rõ ràng là cái điều này rất là dễ. Ta có một chút đam mê sự tu tập thì ta nhận ra điều này ngay. Và khi mình làm được một việc, nhận ra đây là niềm vui của tôi, nỗi buồn của tôi, nỗi cái giận của tôi, cái bất an của tôi, thì liền tức khắc cái vui, cái buồn, cái giận, cái bất an vân vân không có làm cho các vị chìm đắm nữa, không có làm cho các vị khổ sở, sầu đau, trầm tư gì về những cái nỗi niềm của cảm thọ đó cả. Tại vì khi các vị nhìn được nó thì nó là cái bị nhìn, mà mình là cái khả năng nhìn chứ, nó là cái đối tượng mà mình là chủ thể chứ, phải không ạ? Mình chưa nhìn được nó, mình là người nhảy vào dòng sông bị nó đẩy đi, nó nổi, nó chìm, nó dìm mình. Nhưng mà nhận diện nó là nỗi buồn mà không phải là tôi. Nó là cảm thọ, tôi là người nhận diện được cảm thọ. Thế thì giống như mình đang đứng ở bên bờ chứ. Cái chuyện vui buồn là dòng sông đang chảy, mà mình là người đang nhìn dòng sông chứ mình đâu có bị nó nhận chìm, phải không ạ? Và thưa, mình làm được điều này là mình đáng đáng tu. Thưa, ta thực tập bằng cách là ngồi thẳng lưng, buông lỏng thân tâm và đặt cái biết của mình vào từng hơi thở để làm gì? Thưa, để quen, để làm từ cái bước cản là thô thiển, hơi thở mình biết nó đi vào đi ra, mình nhận biết được hơi thở, thì mình sẽ có khả năng thâm sâu hơn để nhận diện được cái buồn nó đến, cái vui nó đến, phải không ạ? Khi các vị mà chưa có nhận diện được hơi thở mình, chưa làm chủ được hơi thở mình, cái thô tháo, cái thô phù cân đông đo đếm được là thân, mà nó đi mình không biết, mình ăn mình không biết, thì làm sao mà mình có thể nhận diện được cái vui cái buồn nó có mặt ở trong tâm thức này? Vui và buồn, sầu khổ và bất an, đó là trạng thái của tâm thức nó mịn hơn. Cái thô là thân này, nó là một cái cơ chế vật lý, và mình còn chưa làm chủ được nó, thì làm sao mình làm chủ được những cái cảm thọ của vui buồn, phải không ạ? Và rõ ràng là ta ngồi thẳng lưng, ta buông lỏng thân, ta nhiếp tâm để biết hơi thở vào hơi thở ra, để được có cái định lực. Thứ nhất là định lực nè. Thứ hai, để cho cái tự giác của mình lần lần nó phát sinh, để mình càng ngày đi vào cái chiều sâu hơn, là nhận diện được đây là vui của tôi mà không phải là tôi. Nhớ vậy, tôi là cái nhận diện cái vui chứ không phải tôi là cái vui. Hai cái khác nhau xa gần, xa chứ, phải không ạ? Khi các vị thấy các vị là cái buồn thì tức khác là các vị bị nó nhận chìm. Cái buồn vừa vừa thì nó nhận chìm mình ít, mà cái buồn đó là cái buồn vì thất tình đi thì nó nhận mình bao sâu. Thưa, thuốc mà hốt sắc ba chén còn lại bảy phân thì nó trị được thân chứ, còn cái thứ hốt sắc ba chén còn lại bảy phân làm sao nó trị được cái bệnh thất tình bao giờ? Rõ ràng là cái buồn ấy chỉ có một phương pháp duy nhất trị liệu nó mà thôi. Đó là phương pháp nhận diện được đây là cái buồn của tôi mà không phải là tôi. Tôi là người nhận biết cái buồn chứ. Mà tôi là người nhận biết, tức là một cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng, linh thông, rõ ràng, chiếu diệu. Và nó nhận biết có nghĩa là cái trạng thái này là tâm Phật bản nhiên của ta. Mà mình sống được liên tục với cái sự nhận biết như vậy, thưa các vị, là mình đoạn đứt được phiền não tử sinh, chấm dứt được cái kiếp nổi trôi trong ba cõi sáu đường, phải không ạ? Mình nhận biết như vậy thì tức khắc là mình làm chủ được cái dòng sinh mệnh của mình, làm chủ được cái sống và cái chết chứ. Thưa, rõ ràng là con đường tu nó có mênh mông chi lắm, nó có từng cái cấp độ cạn và sâu khác nhau, nhưng mà ta hãy bước từ cái bước rất là cạn, có nghĩa là cái bước ban đầu mình phải làm được một việc là tất cả thân này đều được cái biết giám thị, cái biết nhận diện cả. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng làm một việc đó, ngài đưa tay ra, ngài biết, ngài kéo tay vào, ngài biết, giở chân lên, ngài biết, bước đi, ngài biết, thở hơi thở vào, ngài biết, thở hơi thở ra, ngài biết. Và từ cái biết cạn của thân vật lý này, mình mới có thể làm được việc là làm chủ được cái vui cái buồn, nhận biết cái vui cái buồn, diện mục nó đến nó đi, mình nhận biết mới được. Và cái này ta thực tập rất là dễ. Ví dụ như ban đầu cái cơn giận nó tới, mình quên mất tiêu à. Giận nó tới như một dòng sông lũ trên nguồn tràn về, cái nó cuốn mình nhào gì đó, mình bị nó cuốn phăng đi. Giống như ta hãy hình dung có một con voi rất là lớn từ đằng xa nó tới. Nó tới rồi nó dậm nát cả một vùng hoa màu rồi nó bỏ đi. Trước khi đi nó bỏ lại vài ba đống phân cho bỏ ghét rồi đi. Là mình đợi tới chừng nó đi tan nát rồi, mình nhìn thấy phân của nó bỏ lại mình tức. Giống như chúng ta cơn giận nó ùng ùng tới, cái mình đỏ mặt tía tai, mình nói những lời rất ư là tan nát, nói những lời làm cho cái thân tình bằng hữu, cái tình thương yêu trong gia đình nó tan vỡ hết, giống như là con voi nó tàn phá cả một vùng hoa màu mấy chục hecta mía rồi nó đi. Rồi bây giờ mình mới ngồi ngẩn ngơ, tiếc sao mà mình lại giận dữ vậy, mình nói tầm bậy dữ vậy, mình làm cái việc rất là sai lầm như vậy. Đó là lúc mình chưa tu, rất dở. Nhưng mà dần dần ta tu giỏi hơn một chút thì sao? Lúc nó sửa soạn tàn phá cho mình nhận diện, ồ đây là cái giận của tôi, mà tôi là người đang nhìn cái giận nhé. Lúc bấy giờ là giận mà dòng sông đang chảy, mình nhảy lên bờ, mình đứng, mình nhìn nó, đúng không ạ? Nhưng mà tu khá hơn nữa thì sao? Khá hơn nữa là có một cái nhúc nhích của con voi từ đằng xa, rừng cây khua động, là mình biết, à voi nó đang sắp tới. Nó đâu có cái cơ hội, nó tàn phá cả một vùng hoa màu của mình đâu. Cho nên cái tiến trình tu thưa các vị là như thế. Tôi nhắc lại là các vị làm một cái việc rất là quen thuộc, bình thường, là các vị làm thế nào? Mời tâm các vị về lại với thân, từng phút từng giây đừng cho nó chạy. Dễ ồn phải không? Khó gì đâu. Mình đi lên đầu thì mình đừng có vội vàng, là chân mình đang ở đây thì mình đừng có để cái tâm mình nó chạy lên trên lầu, nó đi vô phòng cứ mở cửa, phải không ạ? Mình phải làm thế nào? Mình bước từng bước chân đang bước nè. À, mình đi từ nhà bếp lên nhà khách thì mình cũng đừng có để cái tâm mình nó chạy lên nhà khách trước làm chi, mình cứ theo từng bước chân lên tới nó. À hay, cách thực tập rất là dễ. Rồi rảnh rang qua một ngày công việc xong đâu đấy rồi, các vị thông thả thân tâm an lành rồi, các vị ngồi xuống ghế, các vị ngồi xếp bằng, các vị buông lỏng thân, các vị ngồi ngay thẳng, các vị đặt tâm vào hơi thở, thở vào thở ra. Mình lợi dụng hai điều kiện, một là có thì giờ ngồi công phu thời khóa, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật, hoặc thiền hành, hoặc là các vị ở chùa thì các vị làm hước đăng, các vị nhổ cỏ, các vị nấu cơm, các vị rửa chén. Thưa, mọi việc đều là Phật pháp cả, mọi việc mình làm bằng tất cả sự tôn trọng, mình đừng làm cho rồi. Và mình làm được điều này thì thưa, việc nào cũng là niềm hứng thú cho chúng ta, chứ không hề có một công việc gì buồn chán cả. Và mình làm được điều này có nghĩa là trong lúc bình thường mình tu được thì cái lúc mình ngồi tĩnh tọa cái tâm mình nó dễ nhiếp niệm, nó rất là dễ, cái an tĩnh tâm hồn rất là dễ. Còn nếu bình thường các vị không niệm Phật, không tập, không thực tập đem tâm về lại với thân, thì khi các vị ngồi trước Phật điện, các vị mặc áo tràng, các vị lần chuỗi, thưa, hình thì thấy như Phật nhưng mà tâm thì nó chạy bốn phương, nó đâu có giống như là cái hình ngồi đó đâu. Cho nên mình phải thực tập lúc bình thường thì cái lúc công phu mình mới có khả năng nhiếp tâm lại tu hành được. Chút xíu nữa hết giờ. Và cuối cùng tôi xin nhắc lại, có nghĩa là bài học này mình chưa đi vô tới đâu hết, cứ lo nói chuyện trời trăng mây nước, nhưng mà thôi tha cho ha. Cuối cùng tôi xin nhắc lại đại chúng một điều, đời sống mình ai cũng giống như nhau, lay quay trong cuộc trần này rồi cũng ra đi thôi. Chúng ta là những người ghé tạm lại trên hành tinh này trong chơi một chút rồi ra đi. Và như Đức Thế Tôn đã từng nói là nếu đại địa này có một người nào đó cầm cái kim mà găm xuống đất, đều đụng xương thịt của ta từng bỏ ở đây trong quá khứ. Không những Đức Thế Tôn mà ta cũng như thế. Ta từng là con sâu cái kiến này, những cái loài động vật hoang dã, cho tới cái con lội dưới nước, con bay trên trời, và nhiều kiếp lắm công đức lành vô vàn mới làm được một con người. Các vị biết là cái loài ve kia nó phải sống 10 năm dưới đất, nó chuyển biến từ hình con côn trùng nhỏ tới côn trùng lớn, và đến một sáng nào đó mưa mềm đất nó leo lên, rồi nó mới bấu chân của nó vào thân cây, mới nứt vỏ ra, rồi nó hát ca được một tuần lễ thôi rồi nó chết. Con ve sầu á, 10 năm dưới đất chuyển biến hình hài, và một sáng nào đó lên được thân cây, sống được có một tuần lễ rồi đã đi. Và ta thử tưởng tượng cái cuộc đời mình cũng như thế. trải rất là dài, đen nghịch trong cái cõi luân hồi, một sớm tình cờ làm được một hình hài con người. Thế mà mình không á đầu tư trọn vẹn thân tâm cho cái chuyện tu tập để nuôi dưỡng mình, rất là tội. Mình cứ mãi vì cái chuyện vô duyên. Chuyện gia đình, chuyện phải quấy, thưa các vị, là cái chuyện rất là ngắn trong một kiếp này thôi. Ta đã từng có nhiều gia đình lắm, chứ không phải có một gia đình trong một kiếp này đâu. Ta đã từng là con, là cha, là mẹ, là chồng của nhiều loại sinh linh trên hành tinh này. Rõ ràng là như thế. Cho nên hãy thương lấy mình, hãy cứu lấy mình, hãy biết làm thế nào hồi phục và quý tiếc từng phút giây của cuộc sống, từng hơi thở của đời người. Đừng đợi tới cái lúc mà mình thở không được, mình mới gọi cho xin một hơi thở đi, thương muộn quá. Không giờ nghĩ chứ, nói hoài cũng nói chuyện đó gì, nói quanh quanh. Thân mời các vị hiện hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành